1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, hành tính mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, hành tính sẽ mời quý vị đến với một câu chuyện mà có thể hành tính sẽ chia ra làm 3 kỳ thưa quý vị. Câu chuyện để chúng ta nhắc nhớ về một thời gian khổ xa xưa. Với 3 cái tên, với 3 chữ thôi, quý vị thấy là lúc nào cũng luôn ám ảnh trong đầu của chúng ta những nỗi khổ cực, những nỗi buồn tủi và nhọc nhằn của một thời điêu linh của đất nước, kinh tế mới. Câu chuyện ngày hôm nay được mang tên Vĩnh biệt kinh tế mới. Vĩnh biệt kinh tế mới, tác giả là Phước An. Và xin được mời quý vị cùng đến với Vĩnh biệt kinh tế mới phần 1. Có lẽ mẹ con chúng tôi là những người đi dùng kinh tế mới trong những đợt đầu tiên. Và cũng có thể chúng tôi là những người đi dùng kinh tế mới trong các đợt sau cùng. Vào những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, ba mẹ và 7 anh em chúng tôi, lớn nhất là tôi. Tôi lúc đó cũng 14 tuổi. Và đứa bé nhất, tức là em bé nhất của tôi, thì chưa đầy 1 tuổi. Bồng bế cột dính vào nhau, hòa theo đoàn người xe hỗn loạn ở trên quốc lộ 1 để chạy vào Sài Gòn. Đến Cam Ranh, giữa rừng người chen lấn, chúng tôi leo lên được một cái chiếc tàu nhỏ của Nhật. Trong tiếng kêu la khóc thét, trong tiếng súng gần của lính Việt Nam Cộng Hòa, trong tiếng súng xa của đám bộ đội Cộng sản, tàu này chuyển chúng tôi ra hạm đội 7. Nhưng vào đến Sài Gòn nhưng mà không được cập bến, cho nên chuyển hướng đi ra ngoài đảo Phú Quốc. Từ đảo thì ba tôi liên lạc xin vào nhận nhiệm sở mới ở Sài Gòn qua đường Cần Thơ. Ba tôi loay hoay chọi quanh giữa một Sài Gòn hỗn loạn vào lúc đó, cho đến lúc mà Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì gia đình chúng tôi đã lạc mất nhau rồi. Phải mấy ngày sau thì chúng tôi mới gặp lại nhau. Chúng tôi vào và chúng tôi cũng tá túc nhà của một người đã chạy ra nước ngoài trong cái khu gia binh. Rồi một thời gian sau, ba tôi bị đi tù cải tạo biệt tích luôn. Mẹ và 7 anh em chúng tôi bơ vơ giữa Sài Gòn xa lạ, với 2 bàn tay trắng, không có 1 đồng bạc hay hoặc là 1 miếng mẻ vàng nữa, theo cái cách nói của mẹ tôi. Chúng tôi phải đi xin ăn. Tôi mắc cỡ cho nên đi cách xa các em của tôi một quãng vậy đó. Đợi các em tôi xin xong thì tôi dắt các em đi về. Trong thời gian này, mẹ tôi rất là hoang mang, rất là lo sợ lắm, gầy sọc hẳn đi. Mẹ con chúng tôi mang đầy ghẻ chóc, sống không có bữa no nữa, chẳng biết làm gì, không có tiền, không biết đi đâu, không biết về đâu nữa. Tối đến mấy mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt vậy đó. Đã dậy đi. Vào một buổi sáng thì một đoàn bộ đội tiến đến tiếp thu cái nhà, rồi đuổi mấy mẹ con tôi ra đường. Sau đó thì chúng tôi sống lang thang, đứa thì đi xin ăn, đứa thì nhận bánh bán để mà trả tiền, bán trước để trả tiền sau đó. Khi chính quyền Cộng sản lập danh sách đi kinh tế mới trong cái khu Gia Binh, chúng tôi là những cái người mà thuộc diện đi đầu tiên. Bởi vì chúng tôi không có nhà, rồi cái gọi là không có cái sổ gia đình, tức là cái hộ khẩu đó. Nghe cán bộ nói là cho nhà, cho đất, lại còn cấp cho 6 tháng gạo cho nữa. Vì vậy mà chúng tôi có lẽ là những cái người mà đi dùng kinh tế mới trong những cái đợt đầu tiên của cuộc đời mới đó. Ngày lên đường, một hàng xe dài đó chờ mọi người chất đồ đạc lên xe. Ai cũng tất bật hết trơn, kẻ khiêng, người vác. Nào là bàn ghế, nào là giường tủ, chén bát và hàng trăm những cái thứ lỉnh khỉnh. Riêng mấy mẹ con chúng tôi chỉ có vài cái túi vải đựng áo quần, cũng như là đôi cái nồi đen đúa vậy thôi. Đặc biệt là còn cái tấm dáng ép mỏng, bề mặt bằng khoảng một cái chiếc giường nhỏ thôi của ai đó vứt ở bên đường mà mẹ tôi nhặt rồi đem theo để mà làm giường ngủ đó. Đoàn xe lên đến Bình Long, rời đường nhựa len vào dưới những cái tàn cây rậm rạp của rừng cao su bạc ngàn. Qua khỏi rừng cao su đến một cái cánh rừng tre nứa âm u, để mấy chục gia đình xuống giữa những cái nhà mà dãy nhà gọi là cái nhà lợp tôn, chung quanh thì không có vách. Rồi sau đó thì đoàn xe lại lăn bánh chạy mất hút, bỏ lại chúng tôi. Chúng tôi được cấp dao để chặt cây, cuốc cào, cũng như là mấy chục ký gạo rồi đó. Nhận được nhà thì mẹ con đem áo quần, nồi niêu vô, đặt cái tấm ván ép ở giữa nhà, ăn xong cái bữa cơm muối thôi, thì trời cũng đã sập tối. Nhìn chung quanh thì sương mù bao phủ dày đặc cả. Mấy mẹ con mới chùm chăn nằm sắp hàng ở trên cái tấm ván, ngủ đêm đầu tiên ở trên vùng kinh tế mới đó. Càng về khuya thì càng nhiều sương lạnh bao phủ, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng nai mang kêu thất thanh ở trong rừng, lạo xạo cái tiếng thú đi ăn đêm ở quanh nhà đó, tiếng nghiền rít của rừng tre già khèn khẹt. Chúng tôi lo sợ chập chờn ngủ ở trong tiếng thì thào của đêm đen vậy đó. Sáng ra thì người mấy mẹ con loang lổ ướt lạnh, phần vì sương đêm, phần vì các em nhỏ của chúng tôi đã dầm trải dài ngay ở trên tấm ván ép đó. Rồi những ngày sau, mẹ và tôi dùng cuốc và dao để mà phát quang những cái đám cây khoai mài, khoai nần, những cỏ dại loang lổ ở quanh cái nhà. Chúng tôi phát hiện nhiều rào que thấp cắm chung quanh một cái cọc, có một cái tấm ván nhỏ vẽ cái hình sọ người với một cái chữ duy nhất, đó là cái chữ mìn, lẫn lộn ở trong những cái cây cỏ dại đó. Có nhiều nơi chỉ còn lại có cái cây que nhỏ thôi cắm ở bên cạnh một cái khối thép hoen rỉ, nửa chìm, nửa nổi đó. Mẹ tôi thấy vậy, mẹ tôi kêu tất cả anh em chúng tôi lại, cấm chúng tôi bước ra những cái đám cây cỏ đó. Chỉ được đi trên những cái đường mòn nhỏ thôi. Những ngày tiếp thì mấy mà con ở trong nhà mà không dám bước ra ngoài nữa. Mẹ tôi ngồi hàng giờ vậy đó, ngày qua ngày, nhìn sâu vào rừng mà không có nói năng gì nữa. Đôi lúc nước mắt của mẹ cũng chảy dài. Anh em của chúng tôi ít cười nói ồn ào bởi vì sợ bị mẹ la. Đôi lúc thì chúng tôi cũng khóc theo mẹ nữa. Có vài người gan dạ cũng vào rừng để mà hái măng rau về để mà ăn. Rồi càng lúc thì càng đông người đi, Chúng tôi thì chỉ có cơm canh muối, rồi cũng không có chịu nổi. Không chịu nổi thì mẹ gửi tôi và em gái kế cho một người nhà ở bên cạnh theo họ để mà đi lấy măng, đi hái rau rồi đó. Sáng sớm tôi cầm dao, em gái tôi thì cầm một cái bao tờ nhỏ đi theo những cái người đàn ông hàng xóm dạo trong rừng. Trong rừng thì có rất là nhiều những cái măng mọc giữa những cái bụi tre, lộ ô to lớn san sát che kín mặt trời. Có những cây tre cao vút, lại có nhiều cây nghiêng ngả ngang dọc, la đà, đủ các tầm cao có, thấp có. Nhiều cây nằm dài trên mặt đường, cho nên rất khó đi đứng và khó mà lấy được măng lắm. Chúng tôi chui bò vào những cái bụi tre rậm rạp, cố len lỏi để gai tre khỏi cào vào tai, vào mặt, để mà bẻ những cái búp măng to dài đó. Có lẽ người hàng xóm và anh em của tôi quá mải mê tìm măng, cho nên cũng đã thất lạc nhau. Lúc đó hai anh em tôi cũng sợ quá, kêu la gian rừng nhưng mà không có một ai trả lời. Chúng tôi vừa đi vừa khóc. Phần thì sợ thú dữ, phần thì gì? Phần thì sợ trời sắp tối. Tôi quyết định tôi bỏ bớt măng lại cho nhẹ và đi như là chạy về cái hướng ngược lại của cái mặt trời lặn. Bởi vì tôi nhớ là buổi sáng chúng tôi vào rừng với mặt cái trời, với mặt trời mọc sau lưng. Hai anh em của chúng tôi vừa chạy vừa khóc, chạy riết mà không biết là bao nhiêu lâu nữa. Trời cũng nhá nhem tối, thì chúng tôi nghe tiếng mẹ tôi xa xa. Chúng tôi chạy đến gần thì thấy mẹ đứng sau nhà, dây mặt lên cái trời để mà hướng về cái đám rừng mà khóc la, mà kêu hú như điên như dại vậy đó. Gặp chúng tôi, mẹ đánh hai anh em của chúng tôi túi bụi, khóc cười, nước mắt ướt dầm về luôn. Tối đó chúng tôi được ăn một bữa cơm ngon, gồm có canh măng và măng kho. Mẹ thì gầy nhỏ, tóc tai rối bời, ngồi suốt đêm nhìn chúng tôi ngủ. Sáng ra khi mặt trời chưa mọc, ánh sáng cũng còn lẫn lộn trong sương mai. Mẹ thức chúng tôi dậy, đánh thức chúng tôi dậy. Tôi thấy áo quần và gạo cũng đã được chia đều ra từng cái bao nhỏ. Những cái nồi cũng đã được bỏ vào trong bao cẩn thận. Mẹ phân công tôi dắt ba em, hai trai, một gái đi trước. Còn mẹ thì dắt ba em gái nhỏ đi sau. Cách chúng tôi cũng khoảng độ 200-300 mét vậy đó. Mẹ dặn mà nếu mà có ai hỏi thì bảo rằng là về thăm ngoại và cho một em chạy lui báo cho mẹ biết để mà mẹ trốn vào rừng, vào ven rừng ở hai bên đường đó. Rất là hồi hộp, rất là sợ hãi. Chúng tôi bước những cái bước nhanh trên cái thảm lá ẩm ướt. Nhiều thú nhỏ ăn đêm nhìn chúng tôi một thoáng, rồi lủi nhanh vào trong bóng tối. Mỗi lần mệt chúng tôi trốn vào những cái bụi cây để nghỉ. Chúng tôi nghỉ rất là nhiều lần, bởi vì phải thay phiên nhau để mà cõng các em nhỏ. Với nhiều lần mà nghỉ như vậy thì chúng tôi cũng đã vượt qua cái rừng dày, rừng thưa cũng như là cái rừng cao su. Thỉnh thoảng thì vài người bắt gặp chúng tôi. Họ ngạc nhiên khi thấy bầy trẻ của chúng tôi nhấn nhét đi như là chạy vậy đó. Nhưng mà họ cũng không có kêu gọi hoặc là hỏi han gì cả. Chiều đến, chúng tôi ra cũng đường lộ rồi. Một xe tải cho quá gian về thị trấn. Và đêm đó thì chúng tôi ngủ ở bến xe. Trời sáng thì mẹ bán một ít gạo đón xe để về Sài Gòn lại. Lang thang ở Sài Gòn mấy ngày. Mẹ tôi gặp người quen cho biết là cả ông bà nội, ông bà ngoại đều đã về mua đất ở hai cái làng quê hẻo lánh nằm ở giữa Cam Ranh và Nha Trang để mà làm nông đó. Mẹ xin một xe khách trả ít tiền để về Cam Ranh. Trên xe chỉ có mẹ tôi là được ngồi ở trên ghế bồng em gái út thôi. Còn chúng tôi thì ngồi dưới sàn xe, đứa đằng trước, đứa đằng sau, ngồi lẫn lộn với hàng hóa, với vịt gà, rồi xong, rồi ngủ gà, ngủ gật vậy đó. Ngủ gà, ngủ gật, đến Cam Ranh thì chúng tôi thức giấc, chúng tôi lục tục xuống xe. Khi xe đã chạy xa thì mẹ phát hiện thấy thiếu mất một đứa em trai. Trời ơi, mẹ khóc thét lên. Rồi bỏ chúng tôi ngơ ngác chạy về cái hướng xe đã khuất. Vừa chạy mà vừa dò đầu, bứt áo, khóc lóc, khóc la thảm thiết vậy đó. Chúng tôi dắt nhau, tay xách đồ, bồng bế, lết thết chạy theo mẹ. và cũng đua nhau khóc la thảm thiết không kém. Trời sập tối không một bóng người, không còn thấy bóng dáng của mẹ. Chúng tôi chạy mệt, khóc khản tiếng, đành phải ngồi bệt ở trên vệ đường. Rồi một lúc sau thì mẹ quay lại, mẹ không nói năng, mắt đỏ hoe à, bồng cái bé Út dắt chúng tôi bỏ đường quốc lộ đi về cái hướng ngọn núi xa mờ mờ đằng kia, vượt qua mười mấy cây số đường đất ở dưới trời đêm. Mẹ con tìm đến được nhà của ông bà ngoại. Ông bà ngoại tôi có tới 16 người con. Mẹ tôi là con gái đầu và rất nhiều cậu dì nhỏ tuổi hơn cả chúng tôi nữa. Có điều đặc biệt là cả 16 người con đều không mất người nào. Gặp lại ông bà ngoại cùng các cậu dì, mẹ tôi khóc òa, mẹ tôi kể lể về cái chuyện lạc mất một đứa con trong khi về đây. Và cứ nhắc đi nhắc lại rằng là sợ là khi ba tôi về sẽ trách mẹ. Những ngày kế, mẹ tôi cứ khóc ngày khóc đêm như vậy. Hết nắm tay người này lại đấm lưng người khác trong nhà để van xin là hãy tìm dùng em tôi đi. Ông bà ngoại cùng với lại các cậu dì rất là khổ sở, bởi vì biết bao nhiêu là những cái mối lo. Nào là vấn đề hộ khẩu, nào là công an, nào là du kích, hết rình mò thì lại hạch hỏi, tạm trú, tạm vắng. Nào là không biết lấy cái gì để mà ăn. Nhà ông bà ngoại đã đông thì nay lại thêm 7-8 mẹ con của chúng tôi nữa. Cơm gạo đối với chúng tôi hầu như chỉ còn thấy ở trong cơn mơ, những lúc ngủ thôi. Chúng tôi ăn hết sắn, ăn hết khoai ở trong nhà, ăn ra sắn khoai ngoài vườn luôn, ăn cả rễ lá khoai sắn, rồi ăn luôn rễ chuối, thân cây chuối. Cái món mà thường ăn nhất đó là canh lá khoai lang đó, cắt nhỏ, hòa với lại bột sắn. Ông bà ngoại buồn, ông bà ngoại lo. Đâm ra hai ông bà gác gỏng khi thấy mẹ tôi khóc, khóc như vậy mà cứ khóc suốt ngày, suốt đêm như vậy. Còn các cậu gì thì thấy mẹ tôi đau thì lại tránh ở đó, bởi vì sợ mẹ tôi bắt đi tìm kiếm em tôi. Nếu mà nắm được ai thì mẹ khóc lóc, mẹ van xin đi kiếm em tôi. Người đó cứ đi một vòng ra khỏi nhà rồi về, nói là không có tìm thấy. Trong nhà ông bà ngoại lúc đó có một ông dưỡng chồng của dì tôi, là một người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa rất là cao lớn lắm, cũng về tá túc ở đây. Dưỡng thấy mẹ tôi ngày nào cũng khóc lóc, cũng thẫn thờ mới bèn khăn gói áo quần, khoai sắn làm lương thực, dắt xe đạp đi kiếm em tôi. Dưỡng đạp xe theo quốc lộ 1, dò hỏi dọc đường, vượt mất cũng khoảng cỡ mấy chục cây số ra tới Nha Trang, mà vẫn không có tin tức gì cái người em trai thất lạc của chúng tôi cả. Dưỡng la cả bến xe Nha Trang, thì các người cho hay rằng là trước đây có thấy một bé trai độ khoảng 7-8 tuổi ngủ quên trên xe đò, khóc cũng dữ lắm. Chủ xe mới bèn giao cho một đoàn bộ đội đang trên đường đi như vậy đó. Nghe đâu đóng quân ở bên Tuy Hòa chuẩn bị ra ngoài Bắc. Biết đúng là cháu của mình, Dưỡng mới tức tốc đạp xe ra Tuy Hòa cách Nha Trang khoảng mấy chục cây số. Đến Tuy Hòa lần tìm được cái chỗ mà những cái người bộ đội đó đóng thì Dưỡng vào, Dưỡng trình bày cái hoàn cảnh của mẹ con chúng tôi. Bộ đội xác nhận là có nuôi một cái đứa trẻ thất lạc và cho em tôi ra nhận diện. Sau khi em tôi được hỏi và nhận đúng người nhà thì những cái người bộ đội này cho Dưỡng đưa em tôi về. Sau mấy cái ngày tìm kiếm như vậy, Dưỡng và em tôi về đến nhà. Khi mấy mẹ con đang móc khoai ngoài vườn như vậy, nghe tin đã tìm lại được em về, mẹ tung cái rổ rế những cái củ khoai như vậy và chạy băng băng như là cắt qua những cái luống đất gập ghềnh, vừa chạy lại vừa khóc nữa. Từ khi tìm được em tôi, mẹ hết khóc, cả nhà ai cũng mừng. Nhưng mà chỉ được có một hôm thì cả nhà lại buồn lo cho miếng ăn hàng ngày đấy. Mẹ hết suy lại tính, không muốn dành ăn của các em nhỏ, nên mẹ quyết định là chúng tôi sẽ ra đi, dù rằng là không biết đi đâu nữa. Lần lừa mãi rồi cũng phải khăn áo ra đi. Ngày chia tay ông bà ngoại cùng với các cậu dì. Các cậu dì cũng đã cho mẹ con chúng tôi một cái bịch khoai khô kèm theo cái gì? Kèm theo thiệt là nhiều những cái nước mắt à nha. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần 1 của câu chuyện được Hoàng Tính chia ra làm có thể 3 hoặc 4 kỳ mang tên Vĩnh Biệt Kinh Tế Mới. Một sáng tác của tác giả Phước An đến đây xin được tạm dừng. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình đọc truyện tuyển chọn lần sau. Xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui.